10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh một loạt cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ Than Quảng Ninh bỏ lên khán đài trong các buổi tập tràn ngập trên các phương tiện thông tin trong những ngày qua đã mang đến nỗi ám ảnh lớn cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng đang xếp thứ hai tại giải vô địch bóng đá quốc gia tổ chức đình công để phản đối việc đội bóng nợ lương, tiền thưởng và tiền chuyển nhượng của họ trong 8 tháng. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ kéo các cầu thủ đình công từ khán đài xuống sân cỏ? Và liệu rằng những đôi chân đã chuồn bước ấy có đủ động lực cho các trận đấu tiếp theo? Đây là nội dung 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với chủ đề cầu thủ Than Quảng Ninh đình công vì bị nợ lương thưởng và nỗi buồn bóng đá chuyên nghiệp.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng chương trình hôm nay là phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Trước hết, chúng tôi cung cấp một số thông tin dẫn đến việc các cầu thủ Than Quảng Ninh đình công.
Chiều ngày 31 tháng 3, trong buổi tập hàng ngày trên sân vận động Cẩm Phả, rất nhiều cầu thủ trụ cột của đội bóng đã bỏ tập để lên khán đài, phản đối việc gần 8 tháng qua, họ không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ lương thưởng từ phía câu lạc bộ. Tổng số tiền ban lãnh đạo đội chủ sân Cẩm Phả đang nợ toàn đội lên tới khoảng 10 tỷ đồng. Vướng mắc về tài chính là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cùng hàng loạt cầu thủ trụ cột đầu quân cho các đội bóng khác.
Vâng, thưa anh Duy Thái, anh có bất ngờ không khi mà một đội bóng đang xếp thứ hai tại giải vô địch bóng đá quốc gia lại rơi vào tình cảnh không ai ngờ tới khi nợ lương và tiền thưởng của cầu thủ suốt 8 tháng qua?
Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Bản thân tôi thì cũng là một fan hâm mộ của môn thể thao vua. Cho nên tôi thực sự rất buồn khi chứng kiến sự việc này ạ. Buồn vì một giải đấu chuyên nghiệp như V-League lại vẫn có thể xảy ra sự việc thiếu chuyên nghiệp như thế ạ. Tuy nhiên thì để nói về bất ngờ thì cá nhân tôi hoàn toàn không có gì là bất ngờ về sự việc này ạ. Từ trước đến nay thì nền bóng đá nước nhà đã có rất nhiều bài học nhãn tiền về cái cách quản lý vận hành một câu lạc bộ bóng đá. Rất nhiều các doanh nghiệp nhận quản lý câu lạc bộ thì với các mục đích khác nhau ạ. Ban đầu thì họ chi rất nhiều tiền để cho các khoản thưởng để tung hô, để hô hào đội bóng đó. Tuy nhiên khi đã đạt được cái mục đích của mình, có thể là xin dự án hoặc xin đầu tư, thì họ lại xa rời với hình ảnh hừng hực của mình thời gian ban đầu, mà thay vào đó là hình ảnh nợ lương, là đình công, là bỏ tập. Khi các doanh nghiệp quản lý không có tầm nhìn dài hạn, không thực sự có đam mê với trái bóng, thì hình ảnh cầu thủ mà ngồi đình công để theo dõi các cầu thủ trẻ tập luyện thì cũng không có gì khiến tôi quá bất ngờ.
Theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, nếu như không được trả lương trong vòng 2 tháng, thì cầu thủ có quyền chấm dứt hợp đồng và gia nhập đội bóng khác. Theo anh thì việc cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh bị nợ lương tới 8 tháng, vậy trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan ra sao ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng các cầu thủ Than Quảng Ninh thì hoàn toàn biết đến cái quy định này. Tuy nhiên thì việc không có người đại diện xử lý các vấn đề liên quan đến luật, cho nên họ mới buộc phải làm như vậy để thể hiện quan điểm của mình đến ban lãnh đạo đội bóng và đến người hâm mộ ạ. Theo tôi thì trách nhiệm đầu tiên là thuộc về ban lãnh đạo câu lạc bộ Than Quảng Ninh, mà cụ thể là công ty khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang của ông Phạm Thanh Hùng ạ. Doanh nghiệp hiện đang trực tiếp quản lý câu lạc bộ này. Được biết thì tháng 8 năm 2020 thì công ty này đã được tỉnh Quảng Ninh cho khai thác xít thải than của tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam để hỗ trợ nguồn kinh phí duy trì hoạt động cho đội bóng. Tuy nhiên thì đến thời điểm này mà câu lạc bộ vẫn nợ lương và thưởng của cầu thủ đến 8 tháng thì là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được ạ.
Ở một vài địa phương thì bóng đá có vai trò kết nối người dân và mang tính biểu tượng cho địa phương đấy. Vậy theo tìm hiểu của anh thì trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có những động thái gì nhằm giải quyết quyền lợi cho các cầu thủ?
Dạ vâng, tôi cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh để làm rõ vấn đề này. Ông Tùng cho rằng câu lạc bộ Than Quảng Ninh chịu sự quản lý của doanh nghiệp, cho nên về luật thì tỉnh Quảng Ninh không thể chi trả số tiền nợ lương, nợ thưởng cho các cầu thủ. Tuy nhiên thì ông Tùng khẳng định là tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành với các cầu thủ và thời gian qua thì tỉnh đã cử các đoàn xuống động viên, trấn an tinh thần của các cầu thủ. Tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các nhà tài trợ chia sẻ và động viên để giúp câu lạc bộ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Lãnh đạo sở thì cũng thông tin rằng là họ cũng tiến hành làm việc với các doanh nghiệp khác để kêu gọi hỗ trợ trả nợ lương cho đội bóng sớm nhất ạ.
Trong quá khứ thì cũng đã từng xảy ra một loạt các câu lạc bộ từ nhà nghèo đến thiếu gia nợ lương cầu thủ, nhưng chưa có câu lạc bộ nào lại kéo dài việc nợ lương và thưởng cầu thủ dài như câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Và theo tâm lý thông thường thì cầu thủ sẽ không thi đấu nếu như không được đáp ứng về mặt vật chất. Vậy theo anh, động lực nào thúc đẩy cầu thủ Than Quảng Ninh xỏ giày ra sân thi đấu ạ?
Theo cá nhân tôi, thì mỗi cầu thủ chuyên nghiệp thì họ coi bóng đá là đam mê, là nhiệt huyết. Vì vậy trong những cái giai đoạn như thế này thì họ càng phải chứng tỏ niềm đam mê và khát khao mãnh liệt đấy của mình. Và thực tế thì các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng đã làm như vậy. Khi mới đây thì họ cũng đã chiến đấu quả cảm và giành chọn 3 điểm trước BKM Bình Dương tuần trước ạ. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh thì cũng là biểu tượng của quê hương đất mỏ ngoan cường, là quảng bá hình ảnh của những người chiến sĩ kỷ luật và đồng tâm ạ. Vì vậy bên cạnh sự cố gắng của các cầu thủ thì tôi nghĩ cái tinh thần sự cổ vũ của các cổ động viên đất mỏ thì cũng là yếu tố quan trọng để giúp các cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cuối cùng thì tôi mong rằng lời hứa trả lương sẽ được ban lãnh đạo câu lạc bộ Than Quảng Ninh thực hiện, thì chỉ có như vậy thì các cầu thủ mới thực sự an tâm xỏ giày ra sân thi đấu và hình ảnh bóng đá Việt Nam mới thực sự có thể trở nên chuyên nghiệp hơn ạ.
Cảm ơn phóng viên Duy Thái về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, thật tiếc là trong khi các cầu thủ Than Quảng Ninh luôn cố gắng giữ vững thành tích, phong cách chơi bóng, nhưng bộ máy quản lý lại thể hiện sự vô trách nhiệm của mình, dù về lý thuyết họ chính là những người được lợi nhất từ nỗ lực của cầu thủ và cổ động viên.
Chuyên gia lên tiếng.
Chuyên gia lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn rằng các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ được trả hết nợ lương. Và trong câu chuyện này, có một câu hỏi đặt ra là ai sẽ đứng ra đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho họ? Chia sẻ về nội dung này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho biết.
Theo tôi thì chúng ta chưa có đủ cái tổ chức bảo vệ quyền lợi cầu thủ. Ví dụ các nước có hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nó giống như cái kiểu là công đoàn của chúng ta chỉ có cái tổ chức cái nhà máy để chúng ta là bảo vệ cái quyền lợi của người lao động. Cho nên là hiện nay theo tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam vẫn còn gọi là nợ những người lao động, tức là những cầu thủ, một cái tổ chức mà cần phải có. Nó giống như là công đoàn, tức là một cái tổ chức để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của những người đang làm nghề cầu thủ bóng đá.
Thưa quý vị và các bạn, bóng đá là một môn thể thao tự nguyện, không ai bị bắt buộc phải tham gia bằng mọi giá. Nhưng một khi đã chơi thì dứt khoát phải tôn trọng luật lệ, quy định để trò chơi diễn ra công bằng và qua đó đem lại những giá trị có thể đóng góp cho xã hội. Hay nói cách khác, một khi đã tham gia thể thao, mọi thành phần từ quản lý đến người hâm mộ đều cần có ý thức tôn trọng luật chơi. Khi cầu thủ chơi bóng thì họ phải được trả lương để lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Có như vậy thì chúng ta mới có hy vọng hướng đến một nền thể thao chuyên nghiệp thực thụ trong tương lai. Và đến đây thì thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.